bắt đầu phát triển thứ bảy. Thế đến ngày hôm nay một số hành giả đến là các hành giả sơ cơ đã đến gặp sư trình pháp. Chúng mình đã có một vị mới tới như vậy là sư phải nhắc lại cái phương cách thực tập. Thì việc trước tiên là sư yêu cầu quý vị nào biết được vị nào mà mới tới và là đầu tiên mà mới gặp sư chưa bao giờ nghe cái phương cách thực tập như thế nào thì cố gắng hay là thu xếp để tới nhịp được và buổi sáng được tan việc. Vì chưa mọi người tới sẽ phải lặp lại và người tới sẽ lặp lại trong khi những người khác họ đang cần cái sự giúp đỡ của sư. Và là mình tổ chức cho khôn khéo sao để mà mọi người có thể gặp được sư và trình bày những cái điểm gì mà quý vị muốn nói. Thấy được như vậy cho đó mà ngày hôm nay chúng mình thầy thì tiếp tục cái bài giảng của ngài Thiền sư Utotika, sư xin đọc lại một cái phần tóm tắt thôi những cái điểm chính liên quan tới sự thực tập. Và nếu như mà quý vị chưa có nắm vững hay chưa có lãnh hội, chưa có hiểu được cách rõ ràng thì mời quý vị vào buổi sáng thì quý vị sau khi mình chứng giới xong thì mình sẽ nói lại cho quý vị chi tiết. Một điều khác nữa là sư rất mong rằng quyền đại nhớ là cái thời gian từ 12 giờ trưa cho tới 4 giờ thì phải giờ thành pháp, giờ đó là giờ suy nghĩ. Và sau khi mà đi chưa xong rồi thì sư chuẩn bị cái bài pháp, nhớ lại những cái gì mà quý vị trình quyết định ngày hôm nay thì giảng như thế nào để mà tiếp cho quý vị một tay trong cái vấn đề thực tập. Vì vậy nếu mà quý vị có thể tránh được cái giờ đó, những hình thức mà đến gặp sư phải thăm đảnh lễ thì được, nhưng mà quý vị tới và quý vị điều sư là phải hướng dẫn cho quý vị thực tập thì sư tiêu độ sư không có làm được. Bởi vì như khi nhắc quý vị, khi mình làm cái gì mình phải tổ chức cái sự làm việc của mình cho nó đàng hoàng, cho nó có trật tự, cho nó có một cái việc gì thương giãn. Một mặt rồi vừa ngồi để chỉ cho quý vị thiền tập, mà mặt khác sư phải ghi cái tâm sư phải suy nghĩ nói cái gì trong cái thời gian, thì quý vị thấy mình chia ra hai ba cái như vậy tâm mình không thấy. Đó là mình phải biết sự thương mình trước. Vì vậy trong cái phần mà hướng dẫn thực tập rồi sư nói quý vị khi quý vị làm cái gì đừng có ôm đồm quá nhiều, là tha ba chuyện cùng một lúc, đừng quá hối hả mà làm công việc cho xong. Thầy thiền sư của sư thường sư thầy Uttaniya cũng giống như hòa thượng Shumin, ngài hòa thượng Utotika được nhắc các bạn phải nhớ điều quan trọng không phải là công việc mà cái tâm của bạn như thế nào. Nếu bạn háo hức quá, bạn muốn làm cái công việc cho xong, bạn không có để ý cái tâm của bạn là thế nào, bạn cũng làm cái tham sân si. Vì vậy trong cái phần hướng dẫn thực tập về pháp, đối tượng hành giả niệm như thế nào không thành vấn đề. Quý vị ngồi, quý vị có thể quan sát hơi thở nơi mũi của quý vị. Quý vị có thể quan sát hơi thở nơi mũi của quý vị. Quý vị có thể nghe tiếng chim kêu ở bên ngoài, tiếng rầm do người đi, do người ta nói chuyện, hay những cảm giác khác ở trong thân của quý vị như sự xúc chạm. Còn bàn tay thì quý vị, khi quý vị để hai bàn tay với nhau hoặc sự xúc chạm của cái đầu gối của quý vị đụng xuống đất hoặc là sự xúc chạm của mông xuống đất, tất cả những cảm giác đó quý vị ghi nhận, cái gì cũng được hết. Khi bạn có sự ghi nhận, bạn có sự sự tích là bạn thành thiền rồi đấy. Chứ không phải bạn đi, không phải bạn ngồi, bạn phải học hàng ngày. Người ta nói rằng mình tu trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi học này nhắc mình cái sự thực tập của mình trong phải liên tục, đừng có để gián đoạn. Nếu như mà sự thực tập không có được liên tục mà bị gián đoạn là cái sự giác thì sự biết nó không thành thật. Cách đây vài đường có một vị hành giả đi gặp tiền và nói với tôi như thế này: khi con ngồi thiền, con thấy tất cả mọi chuyện được thay đổi hết. Con cái hơi thở con thay đổi, con cái tiếng động thay đổi, cảm giác thay đổi, bên trong thay đổi, bên ngoài thay đổi liên tục như vậy trong suốt cả giai đoạn. Vì ấy khi nói câu đó muốn suy xác nhận rằng cái vị hành giả ấy đã tin nhận được vô thần, Bởi vì nó thay đổi thì mình hiểu là vô thường. Nhưng mà không phải như vậy. Thay đổi không phải vô thường. Thay đổi chỉ là những hiện tượng bắt đầu để thành ra kinh nghiệm về vô thường. Do đó, khi bạn kinh nghiệm vô thường, bạn thấy cái gì thay đổi, bạn hiểu được cái gì đây? Bạn ngồi bạn thấy thay đổi rồi thôi à? Khi bạn thấy thay đổi, tâm của bạn nó hiểu được cái gì? Thay đổi là cái quan trọng. Và cái sự hiểu biết của bạn cũng chưa chắc là vô thường nữa. Bởi vì tuệ giác vô thường nó rất là sâu, nó đòi hỏi cái sự hiểu biết phải đi từ giai đoạn, cũng giống như mình chặt một cái cây vậy. Mình chặt cái đầu tiên không bao giờ mọc cái loại, mà sự mình chặt từ từ cuối cùng nó mới cái loại. Tuệ giác của mình nó sanh khởi trong tâm hành giả từng giai đoạn một, nó sanh lên rồi nó hoại diệt, nó sanh lên rồi nó hoại diệt, sanh lên rồi hoại diệt. Nó mất rất nhiều thời giờ và cái tuần đường như vậy, cho tới một lúc nào nó chín mùi thì hành giả sử dụng thế nào là vô thường. Khi hành giả nói rằng tôi thấy thay đổi, hành giả rất mong cái gì được trình pháp xác nhận rằng mình đã thấy vô thường, trong đó có tâm mong đó, trong đó có một cái tâm háo hức ở trong đó mà mình không có để ý. Một điểm khác nữa, thầy U Tịnh Ni Gia thường nhắc nhở quý vị thấy sanh diệt, quý vị thấy thay đổi lúc nào? Câu trả lời là lúc ngồi mà thôi. Thế thì quý vị ăn, quý vị có thấy sanh diệt không? Quý vị trước khi đi ngủ, quý vị có thấy sanh diệt không? Khi quý vị mở mắt dậy, quý vị có thấy sanh diệt không? Trong khi đi nhà vệ sinh, quý vị có thấy sanh diệt không? Nếu quý vị không thấy sanh diệt là quý vị chỉ biết tu trong quý vị ngộ, cái sự thực tập của quý vị nó chưa tròn đủ, tuệ giác không thể nào phát triển được. Do đó tôi nhắc nhở quý vị một điều cho khôn, đừng bao giờ lại gặp thiền sư mà nói những cái chuyện mà nghĩ rằng trong sách của ta nói thay đổi vô thường, thấy danh thấy sắc vô ngã, mình quyết luận quá vội vã. Đừng có nói gì hết. Cũng giống như đi bác sĩ và quý vị, khi mình đi bác sĩ á, mình đừng có nói bác sĩ là cái đau bệnh này cái đau bệnh kia, mà mình chỉ nói cho bác sĩ cái hiện tượng nào mà mình cảm nhận được. Ví dụ chẳng hạn như mình nói là ôi bác sĩ ơi, ngày hôm nay tôi ngồi mà hay là mấy bữa này sao tôi ngứa nhiều quá, chắc có lẽ là tôi bị gan quá. Sao mình biết là gan? Như vậy là mình giữ cái vai trò mình trực tiếp mình can thiệp vào cái vai trò của bác sĩ, cái sự xét đoán từ cái sự khám nghiệm để cho rằng cái người bệnh nhân này là sao gì, mà tôi vì chỉ nói rằng là tôi bị ngứa lúc nào, cái hình thức nó ngứa như thế nào và nó nổi lên da thì như thế nào, mà đừng khoan nói chuyện là tôi bị đau răng. Bởi vì chỉ có bác sĩ mới xác nhận được chứ quý vị là người đau răng hay không, phải không ạ? Khi mình nói mình đau răng tức là mình đã ghi cái bài trò của bác sĩ như đấy. Thành ra quý vị biết cái cách thức thường người mà bên Mỹ họ đi sâu từ A tới Z. Lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị thường thường quý vị sợ cái nhóm máu của quý vị không biết là nhóm nào, quý vị ngồi và đi lại chỗ mà người ta hiến máu đó, mình tới đó mình hiến máu, những cái chỗ mà cái trung tâm người ta lập lên để mà những cái người nào mà có khả năng đến hiến máu, thì ở đó là khi nào mình quý vị vô mà hiến máu thì họ cho biết quý vị thuộc nhóm nào, nhóm A, nhóm B là A B cộng, A B trừ là nhóm O, nhóm gì đó không biết, vì họ không có tin tưởng những cái này. Quý vị vô những cái trường hợp emergency khẩn cấp là họ bắt đầu làm là từ A tới Z, họ lấy máu quý vị và đem đi tưởng, họ không tin tưởng gì những cái gì mà họ, ngoài trừ trường hợp đó là một cái tài liệu mà họ nghĩ rằng họ có thể tin được, là có thể chỉ định cái đó. Bởi vì cái ngành y khoa của Mỹ bây giờ nó quá tối tân và nó có thể xét nghiệm nó rất là nhanh, do đó họ chỉ cần đưa một cái mẫu máu mình vào trong phòng thí nghiệm là được vài ra phút sau là có kết quả. Mình tập thiền mình cũng phải thiệt như vậy, phải rất là cẩn thận và đi từ bước đầu tới bước cuối, đừng có hấp tấp, đừng có nóng nảy gì hết, đừng có vội vã, không có gì để mà vội vã. Sự tu niệm của mình nó rất lâu dài, tuần này sang tuần khác, năm này sang năm khác, đôi khi cả cuộc đời của mình nữa. Vì vậy khi nhắc lại quý vị, khi thực tập thiền giả cần phải giữ cái thái độ, cái trạng thái tâm của mình rất là quan trọng, phải biết tâm mình là cái gì. Mình hành thiền và mình hối hả, mình muốn cái đắc được cái này kia, là quý vị thấy có tâm tham ở đây. Vì vậy, thầy Uttaniya, thiền sư Uttaniya thường nhắc nhở, trước khi thiền tập hành giả cần biết cảm thấy tâm và thái độ của mình. Đấy là điều quan trọng. Ý đúng, tư duy đúng, tập mới đúng, không có sai. Câu hỏi đặt ra bây giờ, chúng ta hành thiền để làm gì? Thì bây giờ quý vị thấy, bây giờ bắt đầu con cho quý vị những cái phần thông tin. Nhắc quý vị, chắc chắn quý vị hành thiền để làm gì? Quý vị đâu có hành thiền cho người khác đâu, quý vị hành thiền cho quý vị. Do đó mà bảo rằng thiền trong ngoài đời, câu nói đó nó chỉ có tính cách là rất là phiên diện. Bởi vì sao? Thiền tập giúp phát triển những đức tính tốt về mình, những cái quality, những cái tính tốt về mình. Tính tốt là cái gì? Thì tham nhận, thì chánh niệm, thì trí tuệ, thì tinh tâm, tinh tấn, rất nhiều cái phẩm tính mà một hành giả cần phải có. Và những cái phẩm tính này nó sẽ phát triển cùng một lúc với cái sự thực tập của mình. Lấy ví dụ, quý vị ngồi thiền như thế này bằng giấc buổi trưa, từ sau bữa cơm trưa quý vị thấy nó rất là khổ, trời thì nắng bức này, mình mới ăn no này, cô ngồi thiền lúc kia nó buồn buồn, nó dài gì, nó hôn trầm, nó rất khó chịu. Thành giả phải cố gắng làm thế nào để duy trì cái giờ ngồi cho nó tỉnh táo, càng cái sự cố gắng rất là lớn. Rồi mình phải tham nhận được, ngồi thiền có buồn buồn, nóng này, đau nhất này. Rồi quý vị tham nhận cái tính quý vị, rồi mình quý vị phải tham nhận những người xung quanh mình. À, có một năm nào đây tôi biết hành giả đang ngồi thiền thì tự nhiên có một con chó cứ chạy qua đây chạy đi lên quanh lúc lúc, có nhiều hành giả bực bội vô cùng. Đặt bực cái con chó rồi, một cái người hành giả trong nhóm là cứ xem rờ gặp con chó là thương con chó, là chó cứ chạy vô hoài. Ôi chẳng thấy cô đi thiền nào, bực quá. Tức cái con chó qua đi. Thì quý vị thấy cái hoàn cảnh xung quanh lúc khi lên làm cái tập của mình giao động làm cho của mình rất là chấn động. Vì vậy mình sẽ rất là thanh nhẹ. Thiền tập cái chất mình thanh nhẹ kia lắm quý vị. Lấy ví dụ chẳng hạn như khi quý vị không thích một người nào đó, không ưa một cái nhân vật nào đó, tập cái bài nhé. Không? Cái bài này cái tu cũng biết cái nghiệp sinh chi cái bài cái sinh mệt quá. Bá nữa lên chùa mà tối hôm nay gặp đấu cái kêu gặp ăn nói thì vô nhiên cứ tới nó hoài. Mỗi lần mình gặp như vậy là tâm mình bắt đầu chết luôn, nó bực bội, nó khó chịu. Bây giờ dàn dựng cái nhân vật đó mà tới hồi sát mình thì mình tin sao? Ồ thì tâm này nó hào nó mệt mấy. Một cái cảm thấy tâm rất quan trọng mà dạ quên con đó là tâm căng thẳng. Khi cái nhân vật hay cái người đó, cái cô đó là cái bà đó, cái ông đó mà tới mà ngồi gần mình, tâm của mình rất là căng thẳng. Bây giờ bạn chỉ làm một chuyện mà thôi, dưới cái tâm cái thư giãn, coi cái tâm cái thư giãn của mình, thấy cái tâm cái thư giãn của mình, dưới cái tâm cái thư giãn. Khi mà bạn tập được cái đó rồi, bạn thấy là ô, cái đối tượng mới nói thành vấn đề. Mà tại vì cái tâm của mình, một cái câu chuyện mà khi đã nghe và có lẽ có gì kể cái gì là một cái trường hợp của một người Phật tử đó, họ đi chùa họ gặp một cái nhân vật mà không thích, một cái người mà một cái bà đó, cái cô này cô không được, cô đó không đi đâu gặp cái bà này mà đi gặp con là nó hết chuyện này cái chuyện kia, lôi cái chuyện của người này người kia ra nói. Có một bữa đó cô nói con được đi lễ Phật để con tụng kinh, tự nhiên con ngồi những cái bà ngồi những cái con ngồi làm này. Thế là con ngồi mình cũng phúc chút cũng bực bội, khó chịu quá chịu. Lúc đó mình quán thang cái kinh nghiệm của mình làm gì sáng nữa, mình ăn cái gì, mình làm cái gì. Bây giờ cái bà này mà ngồi chỉ định mình nặng mình gần mình. Quý vị thấy trong khi cô ta đã phúc chút bực bội, khó chịu như vậy đó. Thì quý vị thấy cái bà mà ngồi bên cạnh bà làm sao không? Bà lấy cái quạt ra, trời nắm, bà lấy quạt, bà quạt. Bà quạt cho bà, xong bà quạt cho cô. Bà quạt cho bà, xong bà quạt cho cô. Quý vị thấy mình bực bội ra khó chịu phải không? Cái sự xét quá của mình, quý vị thấy bày không? Đó, có được thật đó, bà xấu thiệt á, giữ mắt mình bà xấu thiệt. Nhưng mà hôm đó bà ngồi những cái tấm bà ác tình tình đó, bà không có tính chuyện mà nói gì chứ, mà bà lấy quạt ra bà quạt cho mình nữa. Cô này thì cái cảm thấy tâm là xét quá, bực bội, căng thẳng, phiền nặng, bây giờ cho các bạn cái giai đoạn tâm bây giờ thà gặp cái gì của cho mình hối hận đau khổ. Lúc bây giờ có đang tập thì con nó có hối hận quá. Lúc trước thì ghét người ta, bây giờ thấy người ta tội nghiệp rồi mình bị rằng ôi mình ghét con người ta quá nặng. Cho bữa nào người ta đi chùa gặp bà nữa, bà quá nhiều lại nổi sân nữa, nó cứ như vậy lên xuống. Vì vậy khi thiền tập hành giả có cơ hội để quán thấy cái tâm của mình, thấy được cái tâm của mình lúc bây giờ nó xét đoán, tâm của mình bây giờ nó đang căng thẳng, tâm bây giờ đang căng thẳng, thì lúc bây giờ mình ráng thư giãn. Vì vậy càng tập bao nhiêu, càng kinh nghiệm bao nhiêu thì tự nhiên cái tâm của mình sẽ càng được thẳng xạ. Thì quý vị được một cái phẩm tính rất cao thượng, đó là tâm xạ Upekkha. Vì vậy câu định nghĩa là thiền tập là gì? Thiền tập là một cái phương pháp giúp cho quý vị thanh lọc tâm, thanh lọc bằng cách chi nhận được nó, thấy nó, và từ từ để cho những cái trạng thái tâm mà bất thiện này nó bất dần. Tâm sinh hoạt còn thân thì không làm gì hết. Đó là những cái thông tin mà vị thầy thiền sư cho quý vị. Thứ nhất, thiền là để thanh lọc tâm. Mình thiền tập là để thanh lọc tâm của mình, không phải thanh lọc tâm người khác. Cái thứ hai nữa, đây là một cái sinh hoạt thuộc về tâm. Để thanh lọc tâm mà, thì phải dùng tâm để thanh lọc tâm. Cái thân nó không biết gì hết. Cái thân chỉ làm theo lệnh của tâm mà thôi. Vì từ xưa thầy, tôi thường hay nói rằng tôi có dịp tôi đi làm Hàn Quốc, tôi tới rất nhiều sư và tôi nghe được rất nhiều phương pháp hành khác nhau. Hồi xưa tôi ở bên Liên Điện, tôi chỉ nhất sư là sư, tôi chỉ nghe nói một ít về vấn đề thiền tâm rồi. Vậy khi mà tôi đi qua Mã Lai, tôi đi qua bên Mỹ, đi về qua bên Úc, về thì tôi thấy rất nhiều vị tới và trình bày với tôi phần vấn đề thiền tâm. Và trong tất cả các cái sự thực tập mà tôi nghe được, tất cả đều nhắc rất nhiều về đối tượng, không nói gì về cái tâm quan sát hết. Đối tượng như thế nào để quan sát cho kỳ, thấy rõ cho kỳ. Đối tượng có thể ở trong thân, có thể ở ngoài thân, có thể là trong cảm thọ hay là trong cái cảm xúc của mình, nhưng mà không bao giờ nói về cái tâm quan sát. Thì thầy Thiền Sư Úc Tiên Giang nói rằng tôi mới nghĩ khi nhìn đến ngài hòa thượng thầy của tôi, ngài hòa thượng xuống ngài nói rằng đối tượng không quan trọng, đối tượng không thành vấn đề, tâm quan sát đối tượng như thế nào đó lớn là cái điều quan trọng. Đó thì cái gì thấy mình thường thường mình tập thiền mà mình không có để ý là tham sân si nó chen vô. Lấy ví dụ khi quý vị tập thiền, quý vị thiền tập quý vị mong được đạt cái gì? Quý vị muốn thấy cho được vô thường, muốn thấy khổ, muốn thấy vô ngã. Quý vị mong cho được về giác, hoặc là quý vị muốn đạt được thần thánh này thánh kia, quý vị thấy ngay từ lúc đầu là đã đạt rồi. Mình thực tập và mình mong đợi một cái gì là mình thua rồi đấy. Bởi vì mình mong tức là có tâm thả, ngay cả cái chuyện là mình mong tiến bộ là cũng kẹt rồi. Mình mong tiến bộ thì phải cố gắng cho thật nhiều, mà khi mình mà cố gắng thật nhiều mà mình nỗ lực thật nhiều là cái tâm mình nó mong phải có kết quả. Đây là cái chuyện cái tâm của mình nó sinh hoạt rất là bình thường trong đời sống hàng ngày. Khi mà mình nỗ lực, khi mà mình muốn làm cái gì hết lòng thì tự nhiên mình mong phải có kết quả thôi. Không có kết quả thì mình buồn, mình chán, mình bỏ. Ngược lại trong thiền tập, nếu mà bạn cứ muốn có tiến bộ, bạn sẽ khổ đấy. Tuy nhiên, mình muốn biết có tiến bộ hay không, mình đừng có mong, mình quan sát tâm của mình. Nó có một câu người ta nói cách bình thường mà ta nói chơi, mà tôi thấy là rất đúng để mà xét cái tâm của mình trong một thời gian mình đã tu lâu hay mau, là cái tâm sân của mình. Cái câu này nói này khi đã có nói có gì lặp đi lặp lại nhiều lần ở tại trường của thân, tôi nói mình mới với chùa đó thì cái sân của mình nó nhỏ lắm, mới bằng cái chùa tu 5 năm 10 năm bắt đầu nó trở thành cái sân vận động, và tu tới 20-30 năm cái tâm sân nó trở thành cái tâm sân cái bài luôn, thành cái hại tạng quốc tế luôn. Thì lời nói của vị sẽ nghe rất đơn giản, nhưng mà mình thấy rằng cái thời gian không thành vấn đề. Mình mục đích của mình tu niệm là giảm bớt tham sân si, mà mới đầu vô thì còn nhỏ, mà nó lớn dần cho tới lúc mà mình tu lâu quá rồi nó trở thành cái hại tạng quốc tế rồi, nào mà sân cái bài nào rồi xâm hại bà chủ đầu tư, rồi nhất là các bậc xuất gia. Đó, thì sẽ ưu tiên cho ai nhắc nhở các bậc xuất gia rất nhiều. Mình tu được, mình mặc y được một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, ba tháng, 1 năm, 2 năm là mình dòng với người vô là giống như là học trò. Mới tu thì thấy có bộ hiền lành, có bộ cái bằng là nhung nhằn, khiêm tốn, khiêm hạ, mà mặc y vô được từ 1-2 năm là thôi qua mình năm trời rồi đó. Mà cái này thì mình thấy nó y đô thì tập. Vì vậy khi mà mình tập thiền mà mình không quan sát tâm của mình, ngã mạn lên thì làm mình không biết. Mà khi mà ngã mạn nó lên, tham sân thiền nó lên, thiền nặng nó tới 1, mà tâm thiền nặng nó tới 1 được. Và cứ như thế mình ở trong vòng lên phải lục vùng đó, đến khi mình tới phút nào đó người ta bỏ mình ta đi hết, mình từ quay xuống tại sao vậy? Vì khi mình ngạc là mình chỉ nghĩ đến mình chỉ nói với mình gặp Phật tử là mình nói thao thao bất tuyệt, nói cho ta nghe, chúng ta có tiếp cận được không, nói lắc cái chán, nói dài, nói dai, nói dở, chán ư, chán là nó hoài. Bởi vậy quý vị hết sức thờ lắm, khi tự chụp pháp 1 tiếng hồ ta sẽ đứng dậy, chứ còn nói dài quá thì mệt và quý vị khổ cái lỗ tai quý vị. Thật ra nếu mà khi chụp pháp mà ngắn là sẽ thương quý vị đó. Không phải thương cá nhân quý vị, mà thương cái lỗ tai quý vị. Nhắc lại cho quý vị thấy trong hai cái, một là đối tượng có thể là sự chức cao, đối tượng có thể là cái sự cảm xúc của quý vị, đối tượng có thể là tiếng động bên ngoài, không thành vấn đề, mà cái tâm quan sát quý vị mới được quan sát. Quý vị quan sát thế nào, đừng cho định tham sân si nó che vô. Như hồi nãy khi nói mình hành thiền, mình niệm, mà mình niệm với cái tâm muốn được cái gì, hoặc giả là khi mình ngồi tâm của mình nó suy nghĩ nhiều quá, mình muốn dẹp cái sự suy nghĩ. Và một cái này tôi thấy xảy ra rất là thường và xuất hiện rất là nhiều, đó là những cảm giác khó chịu ngồi nơi nào, nhưng nó bức xúc, nó chăm chích cho con người. Thế là mình muốn tìm mọi các điều mình gạt qua một bên. Ví dụ chẳng hạn như vấn đề chăm chích chẳng hạn, quý vị ngồi thiền một thời gian lâu, quý vị thấy người làm cái việc chăm chích rất là khó chịu. Cái việc thiền sư giải thích cái này do máu của quý vị, mà nó phải chăm chích lúc mà quý vị ngồi thiền đâu, luôn luôn cái cảm giác này nó có, nhưng cái tâm của quý vị ở bên ngoài cho nó quý vị không thấy. Do đó khi hành giả ngồi mà thấy những cái cảm giác khó chịu lên, cái việc trước tiên là đừng có muốn dẹp nó không quên, đừng có muốn đánh một xu được đó. Cái này là mình không có để ý. Mình qua mình khi mà một cái cảm giác nó khó chịu lên, cái tâm của mình nó làm việc trước tiên là nó quay nhớ lại trong cái phần mà hướng dẫn thiền tập, nói cái gì là mình tập thử cái này, thử cái kia, thử cái nọ, để mình coi mình muốn xua cái cảm giác khó chịu này đi. Cái việc hành giả phải làm lúc bây giờ là không phải xua đuổi những cảm giác, mà coi cái tâm của mình nó không chấp nhận cái cảm giác. Chứ vì thế nên cái này nó rất là vi tế và nó đồ hoại mình rất nhiều thất bại. Thì rồi cuối cùng mình hiểu là ngay từ khởi thiện là mình đã đặt rồi, vì vậy cho đó là một tiền đường. Thiền tập với tâm tham thì vì hiểu rồi, thiền tập với tâm sân thì vì hiểu rồi. Bây giờ có một cái thiền tập với tâm si. Thế nào là thiền tập với tâm si? Người thực tập thiền không biết rõ phương pháp, đọc sách, nghe băng, tự nghĩ ra phương pháp rồi tập từ huyết, tập với nó là tập với tâm si. Quý vị không có một phần thông tin nào cho chắc chắn, chưa được một người nào có hướng dẫn cho mình. Sách vở đôi khi nói như vậy nhưng mà quý vị để hiểu khác. Ví dụ chẳng hạn như có một vị hành giả đi qua bên thiền viện Sư Minh tập thiền bên đó. Hiện dạng này cũng học hành được nhiều lắm, đọc sách rất là nhiều. Mới thưa với vị thiền sư ở bên thiền viện nói rằng là sư nói rằng là khi mình tập thiền mình đừng có chú vào một cái đối tượng nào hết, mà mình chỉ dùng tâm thư giãn rồi mình quan sát bất cứ đối tượng nào nó tới cho mình. Đừng có chú vào một đối tượng nào, đừng có nắm bắt một đối tượng nào hết. Vì hành giả đó quay trở lại khỏi vị thiền sư: tôi đọc trong sách của các vị hành giả, của các tác giả người nguyên liệu và các vị sư cao hạ nói về hòa thượng Huê Vu, đó là một hòa thượng rất là nổi tiếng. Ngài nói rằng chúng ta hành thiền phải nên nắm giữ hơi thở. Như vậy thì như thế nào? hơi thở thuộc về thân thầy dạy về tâm. Mà hòa thượng Phương Bu nói rằng hành giả tu niệm phải bắt được hơi thở, phải giữ nắm giữ hơi thở, hơi thở cốt yếu. Nhưng mà hơi thở thuộc về thân, mà hòa thượng Phương Bu là cái người mà ta rất là tin cảm và ta tin tưởng là a hán như vậy, thực tế thiền mà chỉ qua một cái đối tượng không thôi là thực vật kinh nghiệm Phật pháp hết trơn. Hòa thượng Phương Bu là cái người được mọi người tin tưởng là ngài là vị a la hán. Điều thứ nhất, điều thứ hai là thầy nói rằng là đừng có chú mà đây này ngàn quá là lý căn bản là lấy hơi thở, thì quý vị thấy cái việc này nó có lý lắm lắm cho mình không đâu. Sư nghe cái câu đó sư bàn hoàng đó, vì thầy sư mới trả lời như thế này. Khi bạn đọc cái đó các bạn thì nhớ rằng hòa thượng Quy Bu nói cái gì, hòa thượng Quy Bu nói về hơi thở, nhưng mà lúc đầu mà thôi, bởi vì nếu mà bạn đọc tiếp là bạn thấy hòa thượng nói về cảm giác rất là nhiều. Sau khi đã nói hơi thở rồi, hòa thượng muốn hướng dẫn cái người thiền sinh đi vô trước bằng hơi thở trước, bởi vì nó dễ nắm bắt. Những cái cuốn sách thực tập khác hòa thượng nhắc nhở rất nhiều đến tạp họ, thì quý vị từ thân là bước qua họ. Rồi cái kế nữa, hòa thượng nói rất nhiều về tâm quan sát và tâm hay biết. Như vậy khi hành giả mới đặt cái đầu mình vội nắm bắt, mình nói ê ông này nói như vậy, cuối cùng ra như vậy. Trong hơi thở quý vị thấy khó bụng hết thân thọ tâm pháp. Ngài nói bắt hơi thở như là một phương tiện để đạt được phương cách thân thọ tâm pháp. Mình đọc La Cha lớp trước là mình đọc, bởi vì mình không có kinh nghiệm, mình đọc như vậy mình tưởng là ồ nghĩ vậy là hơi thở thôi, mà ngoài thiền tập không có hơi thở là không phải thiền tập. Thì quý vị thấy hiện một ly mà chúng ta một giờ. Hồi xưa như vậy, sư thiền tập một sư không có một cái chút trí tuệ nào hết, mà 13 năm sư tập chặt cái mắt tới 13 năm. Sư nói rằng thiền lý niệm xứ là phải quan sát thực thể. Ai mà nói chuyện bên khác là chưa nói thông thể. Ai mà nói chuyện bên khác mà không làm thiền chậm, không đi thật chậm, không ăn thật chậm, không quá thật chậm, người đó phải tập thiền lý niệm xứ. Toàn những cái sự mà tư duy sai lầm không? Bởi vì sao? Bởi vì sư không nhận được một cái thông tin đúng đắn. Các vị vô là các vị biểu phải bồi như thế này, làm như thế này, phải nói như thế này, phải sinh hoạt như thế này, là mình bước chân mình cứ làm theo. Lấy ví dụ như có một số trung tâm ở bên Miến Điện á, tới đó mà quý vị nói chuyện là có chấm thì chấm khác cái sao liền. Quý vị lên thiền đường á, 12 giờ trưa phải có mặt, 9 giờ tối phải được ra Phật thiền đường đó. Nếu quý vị ra sớm thì sẽ có người chặn một nghi mắt quý vị đi vô á. Cho dù quý vị có đau cũng không thành vấn đề. Cái nguyên tắc 12 giờ có mặt, 9 giờ mới ra khỏi thiền đường có thể thôi. Thấy giống như trong quân đội, trong nhà binh. Vì mang cái thành kiến như vậy, do đó khi mà đi vô, đi về, đi vô các trung tâm thiền, chỗ nào người ta nói chuyện thì là cái ghét rồi, cái bực bội. Vì cứ nghĩ rằng muốn thiền tập là phải ngồi trên thiền đường từ sáng, từ trưa, chiều, tới tối. Thực tập càng nhiều càng tốt, phải đi ngồi đi nhiều, còn không sinh hoạt càng ngày quên. Vì vậy có những lúc tâm nó căng thẳng quá, thế là cái gì kiếm bạn bè thì sư nói mà hết cả buổi chiều luôn, bỏ giờ thiền tập luôn, rồi lên cái vị giác thiền hỏi tại sao mà sư lên sư quan sư mình lấy lá rồi sư bị thế, vì nó quá căng thẳng, nó quá mọi mệt, nó quá căng thẳng, nó quá mọi mệt mà mình phải như giờ giấc cho đúng từ nhân mình tạm nghe rất là khó. Do đó một cách khác trong cái sự thực tập mà người ta hướng dẫn trong cái pháp sư giúp đỡ quý vị, hướng dẫn quý vị đây, quý vị nhớ thực tập với tâm thư giãn. Tâm thư giãn, thân thư giãn. Tâm thư giãn là sao này? Là mình có cái gì hối hả hết, thông thả thực tập hết. Ví dụ chẳng hạn như quý vị đang có câu chuyện quý vị làm ở dưới phòng của quý vị, cốc lưu quý vị, bây giờ tới nghe tiếng chuông đồ rồi là quý vị chạy hối hả lên trên đường quý vị ngồi. Lúc bây giờ cái tâm của mình rất là háo hức, tâm lúc bây giờ rất là căng thẳng, phải thư giãn, không sao hết. Mình tu ngay tại chỗ này này, thay vì mình hối hả, mình làm cho xong công chuyện của mình rồi mình lên trình đường thôi, hoặc mình cứ việc làm rồi tu những sai sự đó. Vì vậy thầy của tôi, sư Tây Diệt Gia nói rằng nếu mà tôi có một cái tình nguyện, tôi không bắt quý vị nào lên theo cái chương trình thời khóa này hết. Quý vị nào muốn hành thiền thì hành, quý vị ở nhà thì nhà, muốn ở cốc thì ở cốc, muốn lên thiền đường ngồi thì lên thiền đường ngồi. Không có một cái quy luật nào hết. thì nhiều người bức xúc lắm, khó chịu lắm vì cái lời nói đó, nên lên thưa với thầy nói, thầy nói như vậy vô kỷ luật. Thôi thì người ta tha hồ, người ta ngủ, người ta tha hồ, người ta ăn, người ta hồ, người ta chơi, tắm như thế, phải tăng tí để tặng cơm không ạ? Bởi vì bên tiền biển Su Minh người ta cho ăn khoảng phải trả tiền. Thì như những người này, người rất là vô trách nhiệm, không có một cái kỷ luật nào hết, thực hiện làm lồn sồn quá trời quá đất. Người muốn tu cũng muốn chơi chơi. Thầy chưa nói đúng rồi, thì cái đó là tôi cũng hiểu chứ. Nhưng mà quý vị tới đây là làm gì? Bởi vì một người này là cái người Việt Nam, đến từ Việt Nam tới, phải khi tới đây là làm gì? Sư bỏ tiền, bỏ bạc, sư đi mua vé máy bay, sư xin hộ chiếu, sư xin hộ chiếu, sư xin visa, sư đủ cái chuyện để tới đây để cho ăn sư bù à? Nếu mà sư làm cái chuyện đó là chuyện của sư thôi. Tôi mong cầu quý vị đến đây với cái tinh thần tự giác là phải tu niệm. Mà quý vị không tu niệm, tôi không kiểm soát quý vị được. Tôi có thể đặt ra một cái thời khóa biểu bắt quý vị đánh xe như vậy, nhưng mà khi mà cái thả quý vị ra là quý vị nói chuyện, cái thả quý vị ra là quý vị đi ngủ. Thế bỏ không? Tôi chỉ có một cái nhiệm vụ là khuyến khích quý vị tu, nhắc nhở quý vị rằng cái chương trình tu niệm là phải liên tục hoàn. Đã từ khi mà mình mới thức dậy cho tới khi mình đi ngủ, quý vị làm được bao nhiêu thầy được nhiều. Và thầy nói thẳng một câu, các vị mới hành tập, quý vị mới tới tu niệm một năm hai năm đầu, cái chánh niệm quý vị không liên tục đâu. Đừng có nghĩ rằng mình hoài chánh niệm nó liên tục, mà mình thực tập với sự tinh tấn, mình chặt hộ, mình duy trì chánh niệm. Nếu chánh niệm mất, mình hoan hỷ thì chậm. Bạn hoan hỷ khi bạn có chánh niệm, cho bạn được bước chút thì bạn mất chánh niệm. Khi mà bạn khám phá rằng là mình sẽ mất chánh niệm rồi, cái việc trước tiên bạn phải làm đừng có bức xúc với cái chuyện mất chánh niệm rồi. Bởi vì mình đã mất chánh niệm rồi mà bây giờ bức xúc mình mất chánh niệm nữa, như vậy đã mất chánh niệm trong quá khứ, hiện tại bây giờ mất chánh niệm, tương lai mất chánh niệm rồi. Thật ra một cái thái độ mà rất là tích cực là khi mình thấy rằng mình đã mất chánh niệm, như vậy là mình chánh niệm rồi đấy, và mình hoan hỷ với cái tâm mình chánh niệm rồi. Có thể thôi rồi mình tiếp tục cái sự tu niệm. Vì vậy hành giả thực tập từ lúc mà thức dậy cho tới lúc đi ngủ, quý vị trong cái thời gian đó quý vị phải chấp thương giãn. Nếu mà quý vị căng thẳng quá, quý vị làm nhiều quá, quý vị cố gắng quá là quý vị rất là mệt mỏi. Tới cuối giờ quý vị không còn muốn tập nữa. 8 giờ, 9 giờ người ta thả thiền là bắt đầu 7 giờ là quý vị thấy là mắt muốn nhắm mở ra nữa, nó chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Bây giờ quý vị thường nói chánh niệm, tôi xin hỏi quý vị chánh niệm gì? Hồi nãy thầy hỏi quý vị câu thanh thiền để làm gì? Trả lời hành thiền để mình thanh lọc tâm, để mình làm tăng cường những cái thiền pháp ở trong tâm của mình, những cái thiền pháp đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xa, tâm khâm, được chịu đựng, sự tinh tấn, trí tuệ rất là nhiều trong đó. Ở những cái phẩm tính này nó đi theo với cái sự thực tập của hành giả. Bây giờ đặt cái câu hỏi khác, chánh niệm là gì? Chánh niệm là đừng quên, chứ không phải chú tâm vào quên. Chánh niệm đừng quên, đừng quên cái gì? Đừng quên quan sát cái thân tâm của mình. Do đó quý vị khi hành thiền, quý vị nhắc quý vị có chánh niệm hay không có chánh niệm. À, khi quý vị nhắc như vậy là tự nhiên quý vị có chánh niệm. Tôi xin ví dụ rằng là khi cho quý vị truyền pháp, có một cái câu hỏi rằng quý vị khi tâm đắc quá mà khi nói cứ bắt chánh niệm. Mà khi mà chúng nói trong mất chánh niệm thì thấy chuyện của mình rất là căng thẳng, rồi cái nét mặt của quý vị cũng rất là khó khăn rồi. Do đó mà trong khi mình trong truyền pháp sư phải bị cả hai, vừa coi tâm sư vừa nhìn quý vị, coi tâm sư nhìn quý vị, rồi một lát rồi nó quên, nó vui quá nó cũng cười mất chánh niệm nữa, mình trở tay nữa cứ thấy thôi. Sau này quý vị sẽ thấy rằng trong cuộc đời của mình có được một cái ngày thiền tập như thế này rất là hiếm hoi, rất là quý báu, khó mà khó ghê lắm. Bởi vì sao? Bởi vì có công ăn việc làm, có gia đình, có cha, có mẹ, có con, có cái, có vợ, có chồng, có công ăn, đủ cái chuyện để mình lo. Kiếm được một cái ngày thiền tập như thế này rất là khó, mình phải tranh đấu, mình phải tu chất rất là nhiều chuyện. Bây giờ nếu mà không có được, mình hơi nhàn rác tập. Tại sao mà mình tập? Là tại vì mình nghĩ rằng nếu mà mình dễ không, mình dễ vui mà mình để tâm của mình nó phóng dật quá là mình sẽ đau khổ thôi. Có câu chuyện gì tới mình cầm tay cái gì, bởi vì mình không có quen cái gì, mình không quen cái gì, tâm mình chia một mình không phải chịu được khó để nhìn làm thế nào để tổ chức cái công việc của mình, để đừng có hối hả, để đừng có bức xúc, để đừng có khó chịu, đừng có làm nhiều việc cùng một lúc, mình quên cái chuyện đó. Và khi mình quên cái chuyện đó, không có chuyện gì làm, mình trở thành cái gì, ai nói một câu gì mình bức xúc buồn bực khó chịu, hay là chồng mình, hay vợ mình, hay con mình, hay là người thân cha mẹ của mình, chỉ nói một câu bình thường thôi mà mình bị những căng thẳng quá, do đó mình cắt lời những chuyện gì khi mình thấy. Sau đó tâm mình bức xúc lắm, nó căng rất là hối hận. Hối hận rồi làm sao? Thì tới xin lỗi. Tôi ngồi lại tôi nói vậy thôi, bác anh cũng chỉ xin lỗi, tha thứ tôi nghe rồi, tha thứ là hay xong, bữa nào làm nữa, làm nữa thì xin lỗi nữa, cứ vậy hoài. Có một vị hành giả ở bên Bắc Tông thì qua bên Miếng Điện là miền tập thì thưa với thầy như thế này. Nó là bên chúng tôi có một cái câu tội từ do tâm mà ra, đem tâm hám thì hết tội. Về trong thiền tứ niệm xứ có áp dụng câu đó được không? Cái câu này nói cái tâm của mình nó làm tội, do đó ta nói là tội từ tâm mà ra. Thì bây giờ nếu mà tội từ tâm là ra thì mình đem tâm mình sám thì nó sẽ hết tội. Thì vị thầy sư nói rằng đây là những cái điều nói trong kinh nghiệm bắt tâm tôi không có nắm được được. Người ta muốn nói sám thì như thế nào? Nếu sám thôi có nghĩa là bạn tới bạn xin lỗi người ta và nói rằng là bạn rất là khó, bạn rất là cảm thấy rất là đau khổ khi phải nói ra những cái lời tiếng Việt gọi là I'm very sorry. Thì bạn chỉ mới nói thôi, bạn chỉ nói với người ta là bạn cảm thấy bạn hối hận quá, là bởi vì bạn nói những cái lời mà bất thiện, bạn nói những cái lời làm cho đối tượng đau khổ. Mà cái thông thường là khi mình nói như vậy mình cảm thấy tưởng giống như là mình tới đó là mình bỏ cái ngã xuống rồi, thì xuống mình xin lỗi người ta, mình yêu cầu người ta tha thứ cho mình, như vậy là mình bỏ cái ngã xuống rồi, mình doạ quá rồi. Chắc tình hình phạm mới có một phần thôi, đó là cái mấy cái miệng, cái khẩu, còn cái tâm của mình chưa có. Trong cái tâm của mình cái chuyện là sân hận đó mà còn nằm ở trong này, nó chưa có cơ hội nó được giảm trừ, nó được tăng bấn tăng gấp rệ. Vì vậy lần sau mà nếu mà người ta nói được mà mình bực bội, mình khó chịu, mình chẳng được, mình nói ra những cái lời bất thiện rồi mình đi sám hối nữa, sám ngoài sám đi. Thầy thiền sư của sư nói rằng tôi có một nguyên tắc, khi mà tôi làm một cái điều gì mà tôi suy nghĩ là tôi làm cái điều đó chặt rồi đó, tôi làm cái chuyện đó là không đúng rồi đó, tôi làm như thế là bất thiện rồi đấy, tôi nói như vậy không chân thật rồi đấy, tôi nói như vậy là tôi có ý định mưu đồ cái gì trong này đó. Chứ không phải là cái tâm tôi vì muốn có một cái động cơ thúc đẩy là bất thiện rồi, thì tôi chỉ nhắc tâm tôi rằng tôi làm sao sẽ đừng làm nữa. Và nếu chẳng may mà tôi có làm được, tôi cũng được bức xúc bực bội với cái thiện ác của tôi, đúng rồi, tôi không cần phải tâm hối ai hết. Do đó cái câu tội từ tâm mà ra, đem tâm mà sám, theo ý nghĩa của tôi, sám có nghĩa là làm sao mà bỏ cái bất thiện trong này, diệt trừ cái tham sân của mình trong này, để lần sau mình đừng quá ra những lời bất thiện. Cái đó mới là quan trọng. Còn cái chuyện mà đi tới một trình độ sám hối người ta, cái chuyện là mình muốn làm thì làm, còn không làm thôi không làm. Chứ không bị hành giả nói rằng bên Việt Nam á, ngày 14, ngày 30 đó, người ta yêu sám hối thì lắm. Thì nó cứ bị muốn làm sao làm. Nhưng mà sáng xong rồi chắc xong cái gì bất thiện còn không còn. Nếu không còn, nếu mà còn trong bất thiện là phải ráng tu được đấy, phải ráng hành thiền, phải ráng đi, ráng ngồi, ráng chánh niệm được đấy. Chắc cái bí thì nhiều lắm chưa đủ đâu. Vì từ duy trì chánh niệm phải duy cho liên tục, bên thời gian hành thiền phải có từ lúc thức dậy đến khi nhắm mắt đi ngủ. Chánh niệm là không quên quan sát thân và tâm của bạn, nên sự chú tâm quá nhiều vào đối tượng sẽ làm cho hành giả mệt mỏi và không duy trì chánh niệm được lâu nữa. Do đó cứ nhắc tới nhắc lui hoài, đừng có chú vào cái đối tượng nào hết. Vì vậy quý vị tới lần đầu tiên mà tập sư và sư hướng dẫn cho quý vị thực tập, sư nhắc quý vị trước tiên quý vị quan sát cái hơi thở cái bụng, trước tiên quý vị quan sát cái hơi thở cái bụng. Nếu bắt được bụng nên muốn không được đẹp xuống bụng, quan sát xong rồi chỉ điều quý vị nhắc nhở quý vị, chỉ điều quý vị ngồi thật là yên tĩnh và coi thì cái tâm của quý vị hay biết được cái gì. Ngoài cái hơi thở xảy ra nó còn biết cái tiếp cận bên ngoài. Ngoài hơi thở này ra là còn thấy được cái cảm xúc của mình buồn vui, nó còn thấy được tâm suy nghĩ, nó còn thấy được cái sự xúc cảm của thân, nó hiểu mình đang ngủ, tất cả cái nó đều thể cái tập sự quan sát, quan sát trong suốt cái thời gian một. Và khi làm như vậy, quý vị phải thư giãn, đừng có nắm bắt hết tất cả các đối tượng. Quý vị để ý đến động quan, nó tới rất là nhiều, thấy rất là nhanh. Quý vị chạy ra, quý vị nắm bắt là quý vị sẽ căng thẳng đấy. Do đó mình thư giãn, mình quan sát. Khi mình thư giãn, mình quan sát, như vậy là tâm quan sát nó thư giãn, tâm quan sát không có tham sân si, đối tượng bất kỳ gì cho tới mình nhìn. Những cái năm đầu tiên mà tôi học tập thiền với sư Uy Tịnh hay sư Tịnh Tịnh Nhi A đó, ông thường nói rằng khi mà sư mới tập, sư phải đi ra ngoài, sư kiếm đối tượng để sư quan sát. Lên đi dùng trong cái chuyên ngồi, sư phải yên tâm để sư chú ý tới hơi thở có thể lên bụng, hơi thở có thể lên bụng, hay là cái phương pháp mà cạp thò, mình đi từ trên xuống dưới, mình quan sát những cạp thò của mình từ đầu, cổ và chỉ xuống dưới. Nhưng mà cái đó là có chút giống như một người thờ mà thôi. Người thờ là giao việc gì làm việc đó, à bây giờ tôi giao cho anh là quét nè, tôi giao cho anh là trồng xi măng nè, tôi giao cho anh là chùi giòn, tôi giao cho anh phải lo làm vườn, tôi giao cho anh phải lo chưa việc. Cái người thờ thì làm cái công việc từng cán bộ được giao phó. Còn cái người chung, người manager, người quản lý đó ngồi yên không làm một việc gì hết, và tất cả những người thờ đã làm gì họ đem cho làm báo cáo cho mình. À hôm nay là tôi anh giao cho tôi làm vườn, tôi làm xong rồi đấy, nhưng mà có phần bên này bên đá bị hạn, tôi chưa làm được. Hôm nay ví dụ như thờ tới có 10 người nhưng có 2 người đau, tôi có thuê thêm 2 người mới. Thì quý vị biết cái người manager là cái người không có làm hết một yên một chỗ, nhưng mà người thật sẽ đi tới và báo cáo cho mình thêm tập cho mình phải. Thật ra ông thầy sư ông hay nói sư mới vô là sư là quốc cơ, là cái người làm việc theo cái chỉ thị của người khác, mà sư tu một lát sư phải trở thành manager, tức là cái người mà quản lý, là người dùng chỉ ngồi yên một chỗ để cho người khác tới báo cáo cho mình. Trong cái tinh thần đó là quý vị nhìn thấy khi sư bị tu thì sư bị ngồi yên, cảm giác tới sư bị ghi nhận, sư bị tới sư bị ghi nhận, cảm xúc tới sư bị ghi nhận, cảm thọ tới sư bị ghi nhận, sự xúc cảm tới sư bị ghi nhận. Và quý vị sẽ thấy đối tượng rất là nhiều và tới khi mình quan sát mình không cần phải đi ra ngoài để tìm kiếm. Và thầy cũng xác nhận với tôi rằng khi nào mà bạn tập được như vậy rồi đó thì chánh niệm nó mới tới một cách liên tục. Bạn mới biết gì chánh niệm một cách liên tục, bởi vì sao? Bởi vì ở trong thiền đường á thì bạn cần đi ra ngoài bạn kiếm được, nhưng mà bạn đi ra ngoài đời bằng sinh hoạt là không có làm được. Ví dụ chẳng hạn như mình đi ra đa, mình đi ra ô, mình quan sát được đây. Nếu mà mình ngồi và mình quan sát cái cảm giác một á, mình chắc là cực. Quý vị đi ra ông đa, quý vị biết, quý vị nhắc, quý vị biết cái gì, quý vị lái xe trên tiền, nói mình ghi nhận được cái gì đây, trên đồng ha, sự xúc chạm của mình, cái bánh tay lái hay là cái vô lăng hay là cái gì. Cái tâm của mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều trong khi mình ngồi trên xe. Và một cái khác mình suy để ý rất là nhiều, phải là tiếp động trong cái xe đó quý vị. Tiếng may đồ, tiếng mùi xăng hay là tiếng nói chuyện của những người trong xe, thì quý vị thấy có rất nhiều đối tượng quan sát. Và thay vì mình chú vào cái gì, mình cứ ngồi yên, mình nhắc mình biết cái gì, biết cái gì nào đang nghe cái động, biết cái gì nào đang nghe cái mùi xăng, biết cái gì nào đang nghe những người trong xe nói chuyện. Khi mà quý vị thực tập tới một giai đoạn quý vị đoạn rồi đó, lúc bây giờ quý vị không biết, mình không cần phải nói là cái gì chánh niệm cái gì nữa, mà quý vị cứ nhắc quý vị có chánh niệm không có chánh niệm, có chánh niệm không có chánh niệm, thì tự nhiên cái tâm nó sẽ bung ra và sẽ ghi nhận. Không cần phải biết rồi mình đang ở trong hơi thở, trong cảm giác, cảm xúc hay bất cứ cái gì, chỉ nhắc mình có chánh niệm không và mình đang chánh niệm cái gì. Và rồi tôi nói là khi mà quý vị thực tập, quý vị nhớ một điều là phải thực tập từ lúc mà quý vị đi ngủ cho tới khi quý vị thức dậy. Thì sư xin tập quý vị nghe một cái lời truyền pháp mà vị thầy rất là thích và nói rằng nhắc nhở các hành giả nhớ làm mỗi ngày cho khi mà quý vị đi ngủ. Đây là câu truyền pháp: trước khi đi ngủ và ban đêm, con quan sát từng cử động của thân con, lướt lên giường nằm xuống, cái đầu như thế nào, cái tay như thế nào, cái mình như thế nào, mình quan sát từng cái cử động của thân. Có thể là mình hết mềm cái chiếu trong thùng trong cái giường của mình lại, cái nó phòng ra, hay là mình thả ra mình xuống, mình tránh của mình như thế nào đó, thì tất cả những cử động của thân của con đều có quan sát. Cô này có nói gì nghĩa là con không quan sát hết 100%, nhưng mà cứ mỗi lần làm như thế tâm không có quan sát. Rồi từ từ con nằm xuống, con cũng biết cái cử động của thân con nằm xuống, mắt nhắm lại càng lúc càng chặt, con thấy hơi thở nhẹ dần, rồi con đi vô cái trạng thái hai biết con ngủ. Thứ nhất là cô này để ý cái cử động của thân. Cử động của thân khi nằm xuống rồi, cô thấy rằng con mắt của cô ấy nhắm lại càng lúc càng chặt. Cô để ý rằng cái hơi thở nhẹ dần nhẹ dần nhẹ dần, và đi đến cái trạng thái là làm như là nó không còn biết một cái rõ ràng nữa, và cuối cùng cô rơi vào giấc ngủ. Thì vì tôi nói đây là cái điều mà thầy của tôi, tức là Hòa Thượng Chú Minh, thường khuyên hành giả nên làm một đêm như thế. Đêm nào quý vị cũng đang làm như thế, cho dù quý vị có thiền tập tích cực như thế này, hay là quý vị ở nhà để tập cho mình cái thói quen. Do đó quý vị nói quý vị không có thời gian thiền tập, bây giờ quý vị có thế này. Mỗi đêm mà trước khi đi ngủ mình đâu cần phải nói cái gì đâu. Mỗi lần mình vô giường mình nhớ mình sắp xếp giường mùng, mình bỏ mùng xuống, mình chọn mùng như thế nào, mình nằm xuống như thế nào, mình biết cái tự động của thân mình. Rồi sau đó mình chọn cái hơi thở, rồi mình thấy là cái hơi thở mình mới đi dài cho đến khi mình rơi vào giấc ngủ. Thì Hòa Thượng xuống đến thầy của tôi từng nói, ngủ như thế là ngủ trong chánh niệm đấy. Rồi thức như vậy cũng phải thức trong chánh niệm nữa. Khi mình thức dậy, hành giả nên biết học cách thức và ngủ. Lúc thức dậy thì sao? Lúc thức dậy thấy trước tiên là tim đập nhanh. Cô cũng là một hành giả rồi, nói rằng là khi mà con thức dậy, khi việc trước tiên mà con ghi nhận, cái tim của con đập rất là nhanh. Cương động của thân của con sẽ bắt đầu, con có cái sự hay biết, tâm con nó bắt đầu nó suy nghĩ. Cái việc trước tiên là cô này ghi nhận là cái tim của mình nó đập rất là nhanh, kế tới là tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ cái chuyện ngày hôm nay phải làm gì. Con biết trong con suy nghĩ, lúc bây giờ con trở lại trong thân, con ghi nhận những cái cương động của thân, ghi nhận là rất nhiều, và con thấy tác ý muốn đứng dậy. Thì quý vị thấy Đức Phật cũng khen ngợi những người đi ngủ mà thức dậy trong những nghiệp, đó là một trong những pháp hạnh phúc. Ngủ, mình đi ngủ, mình chớ tập cái thói quen duy trì chánh niệm cho đến lúc mình rơi vào trạng thái ngủ. Sau này quý vị biết những cái vị hành giả mà ta tập lâu á, người ta nói cho quý vị nghe, hay trong khi ta ngủ ta phải có chánh niệm rồi. Trong khi mình phải có chánh niệm thì là sao này? Ví dụ như bình thường khi quý vị ngồi thiền, nếu có một cái gì suy nghĩ nó sanh lên, quý vị ghi nhận suy nghĩ, quý vị trở lại thật. Có phải thấy không? Đó là nguyên tắc mình thường làm, mình thấy suy nghĩ chính mình biết suy nghĩ, biết suy nghĩ xong thì mình trở lại. Bây giờ trong khi mình ngủ nó cũng vậy. Khi mình ngủ, quý vị trong khi mà bình thường quý vị ngồi, quý vị thấy tâm suy nghĩ. Trong khi quý vị ngủ, quý vị thấy cái gì? Quý vị qua giấc mơ. Giấc mơ là một trạng thái của tâm suy nghĩ. Khi mà hành giả tập lâu rồi đó, thấy mình đang mơ, biết mình đang mơ thì tự nhiên trong mơ lên chấm dứt. Lúc bây giờ mình có thói quen mình trở lại thật, nhưng mà rất là nhanh, nó không có nhiều đâu, một chút thì tự nhiên mình rơi vào cái chuyện trở lại. Thì cái này là do không phải là mình có thật sự chánh niệm lúc mình ngủ, mà do cái cớ của sự chánh niệm trong ngày, trong khi mình thiền tập trong hàng ngày, trong ban ngày. Ban ngày cứ bị thiền tập, cứ bị có thói quen để suy nghĩ tới, cứ bị ghi nhận suy nghĩ tắt, cứ bị trở lại thế nào, cứ bị trong khi giấc ngủ. Giấc mơ tới, quý vị ghi nhận việc giấc mơ rồi, quý vị biết đây là cái sự suy nghĩ, tự nhiên giấc mơ nó tắt, quý vị trở lại cái thở suy nghĩ. Và cái kinh nghiệm này nó chỉ lập tới lập lui rất là nhiều lần, lâu lắm quý vị kinh nghiệm được cái chuyện này. Nhưng mà quý vị đừng có ngu mà băng đời rằng là mình chánh niệm trong khi ngủ, và mình thấy giấc mơ và mình nói mình biết giấc mơ là suy nghĩ, nó mất thì giờ vô cùng. Nhưng mà những cái vị hành giả mà cái mình là đã tu nhiều lâu rồi, người ta cho mình biết như vậy đấy. Tới một lúc nào đó trong khi mình ngủ, cái trớ của chánh niệm ban ngày nó sẽ hỗ trợ cho ban đêm, mà do đó mình ghi nhận được cái suy nghĩ của mình qua những giấc mơ. Bây giờ nói tới suy nghĩ, có một vị hành giả tình với vị thiền sư như thế này. Khi có chuyện chi mà tâm con bức xúc khó chịu, ngồi thiền tâm cứ suy nghĩ tào tới tào lui về chuyện đó. để khi bị hành giả mới tập thấy mà hành giả tập lâu năm rồi cũng vậy. Khi mình bắt đầu có một cái chuyện gì mình cần phải làm cái chuyện gì là mình vô mình ngồi thiền là tâm nó bắt đầu suy nghĩ, nó suy nghĩ ngồi thiền tâm cứ suy nghĩ nó tạo tới tạo lui được cái công chuyện mà mình sắp trở lại. Nên ghi nhận tâm suy nghĩ khi nó phát sinh hay cố tìm nguyên nhân nào làm cho mình cứ suy nghĩ lại về câu chuyện đó. Vì hành giả mới hỏi cho thầy, cho thầy bây giờ trong khi mình ngồi thiền con có nên tìm xét tại sao một cái suy nghĩ này nó có tới hoài như vậy không, hay là con chỉ ngồi đó ngồi là cái suy nghĩ sanh lên con ghi nhận thì con trở lại hay không? Bởi vì ở trong cái sự thực tập nó có một cái mà gọi là cảnh pháp chắc gì, có những cái mà đôi khi nó trở tới trở lưu hoài từ những hành giả hiệu từ đâu mà cái này nó ra. Vậy thì có phải là mình nên áp dụng cái cảnh pháp chắc gì, tức là mình ngồi đó mình tư duy định qua chuyện tại sao mà mình có suy nghĩ hoài như vậy, hay là mình chỉ đơn thuần có thì khi mình tới mình ghi nhận rồi mình cần là cái điểm của trong thân của mình? Đó là cái câu hỏi của quý vị. Bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Trong tình trạng của bạn lúc hiện tại, đây là hành giả mới tới, còn sơ cơ chưa có tập được lâu, trong tình trạng hiện tại của hành giả của bạn, tôi khuyên nên duy trì trách nhiệm khi suy nghĩ phát sinh. Khi suy nghĩ phát sinh, bạn chỉ duy trì trách nhiệm. Khi duy trì trách nhiệm là sao? Ghi nhận trong suy nghĩ rồi trở lại thì trong cái cảm giác hay là trong cái hơi thở của người thân. Khi tìm xét nguyên nhân, hành giả có đầy đủ nhiều dữ kiện liên quan đến thọ và tâm và thông thục khi quan sát sự suy nghĩ của mình. Như vậy muốn suy nghĩ tới mà mình chỉ thùng quan sát sự suy nghĩ, chánh niệm cái sự suy nghĩ, nó đòi hỏi hành giả phải thùng thục trong sự hiểu được thế nào là liên quan đến thọ và tâm và phải thùng thục khi quan sát cái tâm suy nghĩ của mình. Khi sự thực tập chưa được tinh luyện, càng cố tìm xét cái nguyên nhân, càng làm cho tâm trở nên rối bù, tâm sóng dập đường lớn sẽ gia tăng rất là mạnh mẽ. Vì vậy, nếu là quý vị là quý vị sơ cơ, việc trước nhất bạn nên làm là ghi nhận sự quý vị rồi trở lại cho hơi thở của mình. Chứ đừng có ngồi đó để tìm xét nguyên nhân, bởi vì bạn đang lấy những sự suy nghĩ bạn đắp lên trên sự suy nghĩ khác, thì cái tâm của bạn sẽ suy nghĩ một lát là cái tâm mình rối bù, không có thấy đâu mà đâu được. Hành giả có thể thấy nội dung câu chuyện không thay đổi, nhưng tâm tưởng nhớ khác nhau thay đổi thân nghiệp, tâm không tâm nào giống tâm nào cả. Hành giả có thể thấy nội dung câu chuyện không thay đổi, nhưng tâm tưởng khác nhau thay đổi thân nghiệp không tâm nào giống tâm nào cả. Thì quý vị thấy đây là một cái sự thực tập rất là lâu, một cái sự quan sát rất là tinh luyện thông tục, bạn mới thấy rằng ồ, mình có thể suy nghĩ về một cái chuyện nào đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình gia đình mình gặp khó khăn về vấn đề kinh tế, thì trước giờ mình đi làm mà bây giờ mình thất nghiệp chẳng hạn thì mình thiếu tiền thiếu bạc, hay là mình có một cái công chuyện gì đó mình cần xài tiền để mà mình giải quyết cái vấn đề của mình, nhưng mà mình thiếu tiền, ví dụ mình đi mượn đâu chẳng hạn, hay là mình không biết lấy đâu ra tiền, tâm cứ suy nghĩ cứ băn khoăn hoài, thì mình ngồi thiền tâm suy nghĩ cái chuyện tiền bạc. Tâm nó suy nghĩ về chuyện tiền bạc lúc ngồi thiền, lúc ngồi buổi sáng, lúc ngồi buổi trưa, lúc ngồi buổi tối, lúc cái nghĩ về tiền bạc ngoài. Nhưng mà hành giả thông thục sẽ thấy rằng đối tượng, nội dung của câu chuyện không thay đổi, nhưng mà cái tâm tưởng á, cái tâm tưởng nhớ nó thay đổi liên miên mà thanh nhiệt không có ngừng. Bởi vì khi mà quý vị ngồi và quý vị nghĩ, bây giờ thiền mà quý vị ngồi và quý vị nói ô bây giờ thiền thì ngồi quý vị nghĩ cái chuyện không biết làm sao mà kiếm ra được vài ba triệu để mà giải quyết cái vấn đề, nó thật ra nó chỉ vì có một khoảng thời gian nào đó thôi. Nhưng mà bạn sẽ để ý rằng nó sẽ sanh khởi lên bắt bạn suy nghĩ, nó tắt nó nghĩ gì khác, nó sanh khởi lên trở lại, cái sự lập tới lập lui nó thường hơn, tức mình là mo phí mình đi tới rất là nhiều, do đó nó cho bạn cái cảm tưởng rằng ồ thế nó sẽ chơi vui thì nó cứ nghĩ đến cái điều trên ba không à, nhưng mà không phải đâu. Bởi vì kinh nghiệm cho thấy rằng lấy ví dụ 115 niệm suy nghĩ sanh khởi, đây là một cái ví dụ thôi các quý vị, mà nó có tính cách là tương đối. Các bạn đừng có lại mà hành thiền rồi lại thương với sư sau mà con ngồi con thấy 15 cái suy nghĩ chỉ tương đối mà nó 20, 30, 40. Nó chỉ có tính cách tương đối thôi. Thì ta lấy một ví dụ chẳng hạn như quý vị ngồi và quý vị đến có 15 cái niệm suy nghĩ sanh khởi, thì là cái niệm thứ nhất nó sẽ có cùng một cái nội dung. Cái niệm thứ hai nó có tương tự như vậy, cái niệm thứ ba là như hơi giống chúng, nhưng mà nếu bạn lấy từ số 1 và bạn đo đến số 15, các bạn thấy cái đầu thì nó bị chó, cái cuôi bị mèo không ạ? Vì vậy tư tưởng không lúc nào cũng lúc nào thấy nó thay đổi liên tục trong này. Vì vậy nội dung của cái tư, của câu chuyện suy nghĩ giống, nhưng mà cái tâm tưởng, tâm suy nghĩ nó thay đổi liên tục và cái bản chất của nó hoàn toàn khác. Bởi lý do đó mà người ta dặn mình là hãy quan sát chân đế và quan sát thực đế. Quan sát thực tế là sao? Là khi mà bạn ngồi, bạn cứ nghĩ về cái nội dung câu chuyện, rồi bạn bức xúc về cái nội dung này. Mình hành thiền, mình tới đây, mình sẽ giữ cái tâm mình yên ổn, cái chuyện làm ăn buôn bán, cái chuyện tiền bạc, để nhà sắp tới đây đi ngoài cái chuyện tiền bạc. Thì khi mà bạn có được cái tư duy như vậy, tự nhiên làm cho bạn bức xúc. Ngược lại, bạn nói rằng, đấy chỉ là tâm suy nghĩ thôi. Tâm này chỉ là tâm suy nghĩ mà thôi. Thì khi bạn hiểu như vậy rồi, thì tự nhiên nó sẽ ngừng lại theo cái gì. Nhưng mà để mà hiểu rằng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, càng thọ như là càng thọ, người hành giả có rất nhiều trí tuệ đấy. Trong là bạn mới vô là bạn nghĩ ồ suy nghĩ thôi, bạn có thể nói cái đó là bằng tư duy, cái gì suy nghĩ bằng nghe sinh này, bằng nghe pháp, bằng nghe băng này, bạn nói ồ ông thầy chưa nói suy nghĩ là suy nghĩ mà thôi, thì bạn cũng lặp lại như vậy. Nhưng mà thật ra trong tâm của bạn nó xem cái gì suy nghĩ rất là quan trọng, và cứ miệt mài nó đắm chìm trong cái gì suy nghĩ. Cái khi ngồi bây giờ thì chỉ lo chuyện suy nghĩ không. Do đó vị thầy sư nói hành giả có thể thấy nội dung công chuyện có vẻ không thay đổi, cứ một nghe một cái chuyện đó, nhưng mà cái tâm tưởng nó khác nhau, nó thay đổi cái thân nghiệp, không tâm nào giống tâm nào khác. Thầy sư nhắc mình đây chỉ là tâm hồi tưởng, đừng để cho nội dung câu chuyện lôi mình đi. Nếu cứ suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, tâm càng lúc càng dao động, khó lấy lại cung bình. Vì vậy khi mà suy nghĩ thanh thật, nhắc mình nó chỉ suy nghĩ thôi, không sao hết, nó suy nghĩ là suy nghĩ, rồi mình trở lại hơi thở, mình trở lại những cảm giác trong người. Và nếu như mình nhắc mình là nếu như mà mình cứ tiếp tục mình suy nghĩ hoài như vậy đó, cảm thấy tâm bất thiện, cái này đi dùng cái kia lát tâm mình bất thiện, mình tiến lộn là mình thiền không được. Vì vậy một cái câu khuyên khác cho hành giả là trong khi hành thiền nhớ cẩn thận đừng đem những cái điều suy nghĩ ở nhà đến đấy. Bởi vì cái thói quen của mình nhà là ưa suy nghĩ chuyện công ăn việc làm, chuyện gia đình của mình. Tới hành thiền mình nhắc tâm mình suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, chuyện nó đi qua về mình hành thiền cho đại tính. Mà nếu nó đến nó còn tiếp tục suy nghĩ, mình có thông thả chấp nhận, hoan hỷ chấp nhận. Bởi vì sao? Tại mình chỉ là phiền não mà thôi. Ví dụ chẳng hạn, tại sao mình nghĩ cái tiền? Tại vì tâm tham. Tại sao mình nghĩ chuyện bực bội vì tâm sân? Tâm tham thật thật lúc nào cũng có hết. Tâm thì là tâm thiền hạng, thiền hạng hạ thôi. Thì xin chấm dứt cái bài dạng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.